là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba 31 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Yên Hưng, huyện Văn Yên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Cần rà soát lại các hộ được hưởng lợi để dự án ngân hàng bò do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động phát huy hiệu quả. Phần cuối chuyên mục Lao động và Công đoàn xin giới thiệu cùng quý vị hoạt động của công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình trong nhiệm kỳ 2012-2017. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên đã huy động đạt trên 631 tỷ đồng, tăng trên 15% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt hơn 560 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Trấn Yên còn cho các thành phần kinh tế, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay 504 tỷ đồng, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên 671 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, nông thôn, nông dân, đảm bảo an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn khoảng 1%. Những tháng cuối năm, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt huy động vốn, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.
Thực hiện đề án phát triển cây quế, thời gian qua Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã xây dựng 2 vườn ươm tại xã Phù Nham và xã Trấn Thịnh với quy mô 4,2 triệu bầu quế. Để có nguồn giống chất lượng, Hạt Kiểm Lâm huyện đã gieo trồng giống quế đầu dòng, thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, kháng sâu bệnh tốt để cung ứng cho người dân. Hiện nay quế giống mà đơn vị gieo ươm đã đủ điều kiện xuất vườn, đáp ứng đủ cho kế hoạch trồng mới 1.300 hectare quế trong năm 2017. Theo kế hoạch, năm nay các xã vùng thượng huyện trồng 200 hectare quế. Vừa qua, Hạt Kiểm Lâm huyện đã giao hơn 500.000 cây giống quế cho bà con ở các xã Nậm Mười, Sùng Đô, Sơn Lương, Nậm Lành, Gia Hội. Và các xã này đã trồng được gần 140 hectare. Các xã khác đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ trồng quế đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.
Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 là cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ năm 2017. Sau 3 ngày học tập nghiêm túc, 57 học viên đến từ 28 cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã được học tập nghiên cứu 12 chuyên đề như chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở, về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại hiện nay, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, vấn đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta về công tác xây dựng đảng, những điểm mới về công tác xây dựng đảng trong nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và thực tiễn tại Yên Bái. Chuyên đề về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam và tại tỉnh Yên Bái. Chuyên đề thực trạng giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với tỉnh Yên Bái. Quan điểm định hướng mới về chính sách dân số và phát triển cùng thực tiễn tại tỉnh Yên Bái. Thực trạng giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái. Thực trạng giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là vùng dân tộc thiểu số và vùng núi tỉnh Yên Bái. Sau khóa tập huấn, các ủy viên bí thư chi bộ cơ sở trở về đơn vị công tác sẽ áp dụng hiệu quả các kiến thức đã học và thực tiễn công việc, góp phần cùng cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại huyện Văn Yên. Đây là một hoạt động nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2017 có sự tham gia của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, quy tụ 220 nghệ nhân diễn viên tham gia. Tại hội diễn, các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ tham gia 3 phần thi, đó là ca, múa, nhạc, trình diễn trang phục các dân tộc, lễ hội truyền thống. Trong đó, các tiết mục ca, múa, nhạc tập trung vào các chủ đề, các người Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của đất nước quê hương Yên Bái trên bước đường xây dựng và phát triển, ca ngợi tình yêu đôi lứa. Tham gia hội diễn, đoàn nghệ thuật quần chúng của huyện Văn Yên có 30 diễn viên, nghệ nhân được tuyển chọn từ các xã thị trấn. Hiện nay, đoàn nghệ thuật đang tích cực luyện tập với mong muốn cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất, giới thiệu tới đông đảo người xem những nét văn hóa truyền thống, thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của dân tộc trong huyện. là đơn vị đăng cai hội diễn, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hội diễn như sân khấu, lắp đặt trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, nơi ăn nghỉ cho các đoàn nghệ thuật tham gia hội diễn. Công tác tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực quan được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng tại trung tâm huyện và các xã thị trấn. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, diễn viên và nghệ nhân, kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái, được diễn ra vào 19 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa huyện Văn Yên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ một xã nghèo với nền kinh tế manh mún, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Yên Hưng đã cán đích nông thôn mới vào năm 2016. Với phương châm đạt chuẩn không phải là đích đến, mà làm thế nào để mang lại lợi ích cho người dân. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn mỗi tuần, hơn 50 hộ dân thôn Cầu Dài, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên lại chia thành nhiều tốp để vệ sinh hơn 2 km đường trục chính của thôn. Nếu như trước kia nhiều loại rác thải bị vứt bừa bãi ở ven đường, cống rãnh, thì 2 năm trở lại đây tình trạng đó đã không còn, thay vào đó là con đường luôn được giữ gìn sạch sẽ. Không những đường làng ngõ xóm được vệ sinh, hai ven đường còn được bà con tận dụng trồng hoa cây cảnh, tạo cảnh quan xanh, bộ mặt nông thôn thực sự đổi thay ở vùng quê Yên Hưng hôm nay. Bà Vũ Thị Ngoãn, thôn Cầu Dài, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên nói.
Từ hồi xây dựng nông thôn mới thì xã phát động rồi là trồng cây ở hai bên đường, nói chung là đảm bảo cho không khí trong lành. Rồi chúng tôi đi thể dục hoặc là đi dạo theo đường thì nói chung là nó cũng mát mẻ và hơn nữa thì nó cũng đảm bảo sức khỏe hơn.
Trước đây, các loại rác thải sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đào, thôn Cầu Dài cùng hàng trăm hộ dân trong xã Yên Hưng luôn phải tự tìm cách xử lý. Với những loại rác thải dễ phân hủy thì còn dễ, còn những loại rác không phân hủy được như mảnh sành, chai lọ thủy tinh, gia đình ông phải tìm cách chôn lấp. Thế nhưng khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, các loại rác thải sinh hoạt hàng ngày được gia đình ông phân loại, chờ ngày thu gom mang ra cổng để đội thu gom rác của xã tập kết tại điểm thu gom rác tập trung của xã. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Đào, thôn Cầu Dài, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên nói.
Từ khi có đội thu gom rác thải của xã thành lập thì là dân chúng tôi là nhất là thấy là có lợi, là tất cả các gia đình từ xa đến gần là cứ chiều phiên chợ hàng ngày là chúng tôi mang ra đường, đóng vào bao rồi vào các túi thùng, rồi thì xã có cái đội của xã này sẽ đi đến tận nơi để thu gom. Thực tế là về cái đóng góp về cái quỹ này thì nó không lớn, tại vì mỗi một hộ một tháng có 20.000 thôi tiền đóng góp cho cái đội này, thì thôi đấy là rất là có lợi, nên là dân tôi ủng hộ.
Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá là tiêu chí có khả năng biến động rất lớn, bởi tiêu chí này phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Do đó, đạt được tiêu chí này đã khó, việc giữ vững càng khó hơn. Cho biết kinh nghiệm giữ vững tiêu chí này ở xã Yên Hưng, ông Trần Công Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên nói.
Nếu như trước kia thì cái ý thức của người dân về công tác là thu gom rác thải và bảo vệ môi trường thì trước khi xây dựng nông thôn mới thì còn chưa đạt được. Khi bắt đầu vào xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đi sâu vào công tác tuyên truyền để thay đổi cái nhận thức của người dân, để người dân là ý thức được cái việc bảo vệ môi trường và thu gom rác thải, phân loại rác thải để đưa ra cho đội thu gom rác thải của môi trường đưa đến khu rác thải tập trung. Thì đến nay thì trên địa bàn toàn xã thì đối với lại đặc biệt là các cái khu tập trung thì đông dân cư thì nhân dân đã ý thức rõ ràng được cái trách nhiệm của mình về công tác bảo vệ môi trường.
Xác định mục đích xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Bởi vậy, chính quyền xã đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, vận động người dân kết hợp các hình thức phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình được chính quyền xã đặt lên hàng đầu. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản bán công nghiệp của gia đình ông Nguyễn Xuân Tính và bà Vũ Thị Nghiêm, thôn 1, là một điển hình về tư duy phát triển kinh tế hàng hóa ở xã Yên Hưng. Với 7 hectare quế bằng hình thức khai thác hối vụ, mỗi năm gia đình ông Tính, bà Nghiêm có nguồn thu trên 100 triệu đồng. Mới đây, từ nguồn vốn phát triển chăn nuôi hàng hóa, gia đình ông Tính, bà Nghiêm đã quyết định đầu tư 400 triệu đồng, mua 30 con bò nái sinh sản về nuôi theo hướng bán công nghiệp. Với số lượng bò hiện tại để đảm bảo nguồn thức ăn, ông Tính đã dành quỹ đất gần 1 hecta trước đây trồng quế để chuyển sang trồng cò voi. Ngoài được tham gia tập huấn do xã tổ chức, ông còn dành thời gian tham quan thực tế tại các mô hình đã thành công trên địa bàn huyện. Ông Tính nói.
Tôi thì cũng được nhà nước cho nghỉ hưu, thế nhưng mà thực ra sức còn có. Thế tôi thấy là các cháu thì cũng công tác cả, thế tôi thấy là mình còn sức cố gắng để làm giàu cho bản thân mình. Thế tôi cũng cố gắng để tôi tập trung toàn bộ cái nguồn vốn của tôi để tôi tập trung để tôi xây dựng và tôi chăn nuôi. Chăn nuôi thì có đàn bò là nó rất có ích mà phát triển tốt. Thế là tôi cũng đề nghị với chính quyền thế cũng giúp đỡ tôi để tôi phát triển.
Ngoài ra, xã Yên Hưng còn khuyến khích người dân phát triển nhiều mô hình. Nhờ vậy, trong năm 2017, tổng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng một năm. Ông Trần Công Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đối với xã Yên Hưng về cái tiêu chí thu nhập đầu người thì khi ra mắt thôn mới năm 2016 thì thu nhập bình quân đầu người là đạt 27 triệu đồng trên người trên năm. Thế và cái dự ước của năm 2017 thì sẽ phấn đấu đạt tới 30 triệu đồng trên người trên năm. Có được cái phấn đấu được cái kết quả đó thì là đối với Đảng ủy chính quyền chúng tôi đã tạo mọi cái điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động cho người dân là thứ nhất là về công tác là tích tụ ruộng đất. Đấy. Thứ hai nữa là về phát triển cái mô hình chăn nuôi. Thứ ba nữa là phát triển các cái đội thợ xây để là nâng cao cái thu nhập cho người lao động. Thế thì từ cái đối với lại các cái đội thợ xây trên địa bàn xã thì năm 2016 của chúng tôi là có 11 đội thôi. Nhưng đến năm nay là chúng tôi đã nâng lên là tổng số là 17 đội, tăng 6 đội so với lại năm 2016. Ngoài ra thì nhân dân cũng là cải tạo các cái ruộng trên cái đơn vị diện tích, thế và chuyển đổi các cái cây cơ cấu cây trồng, ví dụ như là chuyển sang trồng cây đinh năng, cây dược liệu, cây cà gai, chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm, thế và chuyển đổi cái đất vườn rừng của mình đang trồng những cái cây mà nó kém hiệu quả thì chuyển đổi sang thì góp phần để tăng thu nhập.
Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới không còn, bởi vậy phát huy nội lực để duy trì và phát triển các tiêu chí là mục tiêu xã Yên Hưng đặt ra trong năm 2017. Để kịp thời nắm bắt được sự biến động của các tiêu chí, chính quyền xã thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí để kịp thời có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng. Nhờ vậy, hầu hết 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Hưng luôn được duy trì ổn định. Những thành quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, góp phần xây dựng Yên Hưng trở thành địa phương điển hình phát triển về mọi mặt trên địa bàn huyện Văn Yên.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình dự án Ngân hàng Bò do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, năm 2014, thành phố Yên Bái được nhận hỗ trợ nguồn kinh phí để trao 8 bò giống cho hội viên Chữ thập đỏ thuộc diện hộ nghèo. Chương trình đã thực sự tiếp thêm động lực cho hội viên vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi, tại một số hội, cơ sở, các hộ đã được hưởng lợi từ dự án đã không duy trì được nguồn lực hỗ trợ, hiệu quả đem lại từ dự án chưa cao, chưa phát huy được mục tiêu đề án đề ra, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phường Nam Cường, năm 2014, gia đình ông Đặng Văn Chính ở tổ dân phố Cầu Đền được Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bò giống sinh sản. Được nhận nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình Dự án Ngân hàng Bò đã tiếp thêm động lực cho gia đình ông nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ông Chính chia sẻ.
Nói chung là từ khi mà tôi đã nhận cái dự án Ngân hàng Bò để được nuôi một con bò, trong cái thời gian đấy là tôi rất phấn khởi. Và tôi tích cực nuôi thì nó đã đẻ ra một con bê. Thì tôi lại chuyển giao cho một người cũng ở hộ nghèo như tôi. Sau khi nuôi bò, kinh tế gia đình phát triển nên khá hơn trước và tôi đã được thoát nghèo. Dự án Ngân hàng Bò này thì theo tôi nghĩ là trên cũng phát triển thêm để cho những người như tôi được nuôi bò như tôi, sau đó lại nuôi được lại chuyển giao cho người khác. Thế là cả cộng đồng có một liên kết với lại cái làm ăn để cho nó phát triển kinh tế nên mỗi hộ gia đình đều khá giả.
Ý nghĩa nhân văn từ chương trình dự án là từ con bò giống sau khi nuôi, nếu đẻ lứa đầu là bê cái thì hộ hưởng lợi sẽ được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc bê thêm 6 tháng nữa. Sau đó chuyển giao con bê này cho hộ nghèo khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi được hoàn toàn sở hữu bò giống. Và cứ tiếp tục theo chu trình như vậy, số lượng bò giống sẽ gia tăng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều gia đình nghèo trong địa phương được trợ giúp. Với gia đình ông Chính, con bò giống 9 tháng tuổi, sau gần 3 năm nuôi dưỡng đã sinh hạ được một con bê. 6 tháng sau, con bê này được trao cho một hộ nghèo khác trong phường là chị Nguyễn Thanh Xuân, tổ dân phố Cường Bắc. Gia đình chị Xuân lại có một điều kiện hoàn cảnh khác. Con trai lớn đang là trụ cột của gia đình, mất do tai nạn lao động mất năm 18 tuổi. Con trai thứ hai còn bé. Tinh thần và sức khỏe của chị Xuân rất suy sụp. Trước đó hai vợ chồng sức khỏe yếu và không có việc làm ổn định. Chị phải đi làm thuê, làm mướn, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, điều kiện hoàn thành, hết sức khó khăn. Trong lúc hoạn nạn như vậy, được nhận chuyển giao bò giống từ chương trình dự án Ngân hàng Bò do Hội Chữ thập đỏ thành phố trao đã tiếp thêm động lực cho chị nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Xuân, tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo và chương trình đã cho tôi được con bò. Thật ra là gia đình rất là khó khăn. Có được một con bò này rồi thì tôi cũng mong muốn làm sao là nhân thêm, có những con bò nó sẽ sinh sản ra để tăng thêm đàn bò, nó sẽ đông hơn để tăng kinh tế gia đình lên cho cuộc sống sau này nó đỡ vất vả. Vì tuổi nó một già đi thì không thể đi ra ngoài để bươn chải được mãi, thì muốn ở nhà để chăn dắt con bò thì nó cũng tăng thêm cái thu nhập.
Theo chương trình hỗ trợ từ dự án, Hội Chữ thập đỏ phường Nam Cường đã làm tốt công tác rà soát và đề nghị hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ hội viên nhận được hỗ trợ tích cực chăm sóc nuôi dưỡng để bò giống sinh sản và chuyển giao cho người khác. Đến nay, qua hơn 3 năm triển khai chương trình đã thực sự mang lại hiệu quả nhất định, góp phần thiết thực vào việc triển khai chính sách an sinh xã hội tại địa phương, tạo sinh kế thoát nghèo cho hộ hội viên nghèo. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái khẳng định.
Với tinh thần chỉ đạo của hội thành phố cũng như là ngân hàng dự án, hội viên cũng đã làm tốt việc là chuyển giao cái con bê sinh sản đầu tiên cho hội viên nghèo trong chi hội. Còn một cái dự án nữa thì theo kế hoạch thì hiện nay đã chữa và sắp đẻ, sẽ bố trí chuyển giao tiếp vào đầu xuân năm 2018. Đối với ý nghĩa của cái việc này thì nó đem lại cái tinh thần đối với người dân, đặc biệt là những hội viên nghèo ở trong địa phương, là một cái tinh thần rất lớn, cái chia sẻ cộng đồng, động viên nỗ lực của người dân nói chung cũng như là cái hội viên nói riêng, có cái tinh thần là vươn lên vượt khó, cố gắng để mà sản xuất, làm ra cái kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình cũng như là phát triển kinh tế của xã hội.
Thực hiện chương trình dự án Ngân hàng Bò theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ năm 2014, thành phố được nhận hỗ trợ nguồn kinh phí để trao 8 bò giống cho hộ hội viên nghèo. Đến nay qua triển khai chương trình đã thực sự tiếp thêm động lực cho hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi, điều kiện hoàn cảnh gặp rủi ro, hoạn nạn không có khả năng duy trì. Vì vậy có hộ gia đình được nhận nguồn hỗ trợ, còn để bò giống bị chết hoặc bị tai nạn thương tích trong nuôi dưỡng, phải đề nghị chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm. Song hiệu quả đem lại chưa cao. Như tại xã Âu Lâu, cả 3 hộ được nhận hỗ trợ đều không duy trì được theo mục tiêu của dự án. Ông Vũ Ngọc Tiến ở thôn Phú Nhuận, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho hay.
Ở cái địa hình ở đây thì nói chung là cỏ, nếu mà một con bò thì nuôi quá đơn giản. Nhưng mà có điều là gia đình cũng cố gắng nuôi, nhưng mà bò nó không may nó bị say sắn. Thế bây giờ để bán được 10 triệu ấy thì xin các cấp giúp đỡ cho cái vốn để gia đình chăn nuôi phát triển lên.
Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai dự án Ngân hàng Bò tại thành phố, mới có thêm một hộ nghèo tại phường Nam Cường được nhận bò giống. Không thể phủ nhận ý nghĩa nhân văn từ chương trình dự án mang lại cho những hộ nghèo. Nhưng để dự án triển khai có hiệu quả, thì việc bình xét lựa chọn hộ nghèo có đủ điều kiện và đủ nguồn lực để có thể phát triển duy trì tốt nguồn vốn được hỗ trợ, thì ngoài sự nỗ lực của các hộ được hưởng lợi từ chương trình dự án, thì việc đánh giá cụ thể chương trình dự án và có sự quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cho hộ nhận hỗ trợ nuôi bò giống sinh sản để chuyển giao cho hộ nghèo khác là rất cần thiết, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nên những năm gần đây các phong trào thi đua của các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với phương châm đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và có nhiều đổi mới về nội dung phương thức hoạt động. 5 năm qua, huyện đã thành lập mới được 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết nạp mới gần 900 đoàn viên, nâng tổng số các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện hiện có lên 97 đơn vị, với 3.426 đoàn viên, chiếm 96% công nhân viên chức lao động. Tổ chức công đoàn đã được phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Qua phần xếp loại hàng năm, 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Chị Mai Thị Thương, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông huyện, nói về kinh nghiệm xây dựng công đoàn vững mạnh của đơn vị mình như sau.
Công đoàn cơ sở chúng tôi phối hợp với lại ban giám đốc công ty tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định nhà nước như thời gian nghỉ giữa ca, thời gian nghỉ thai sản. Đối với lao động nữ, chế độ ăn trưa và một số chế độ phụ cấp khác. Do vậy, hầu hết đoàn viên công đoàn đều yên tâm công tác gắn bó lâu dài với công ty.
Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, đã có gần 700 đoàn viên ngành giáo dục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, hơn 1.700 sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn của đoàn viên công đoàn cơ sở được Hội đồng Khoa học các cấp công nhận. Trong đó, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng khoa học của khối hành chính sự nghiệp được triển khai ứng dụng vào thực tiễn khá hiệu quả như đề tài phát triển mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, mô hình kinh tế trang trại, đề tài nâng cao năng suất chất lượng bưởi Khả Lĩnh, đem lại lợi ích hàng tỷ đồng cho người nông dân. Điều đáng ghi nhận là các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động ở Yên Bái không chỉ được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong các công đoàn cơ sở nhà nước mà còn sôi nổi ở cả khối công đoàn ngoài nhà nước. Mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn thăng trầm của nền kinh tế thị trường, song phong trào thi đua 8 chữ vàng, chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm trong khối doanh nghiệp của huyện vẫn được phát động một cách sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn và người lao động. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã làm được hơn 1.200 công trình phần việc để chào mừng các sự kiện trọng đại của địa phương và của đất nước. Đã có nhiều tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ các phong trào thi đua. Đây thực sự là những nhân tố điển hình, cuốn hút công nhân viên chức lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong toàn huyện. Nhận xét về hiệu quả của tổ chức công đoàn trong công ty, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành nói:
trong suốt cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thì công đoàn cũng có rất nhiều cái đóng góp hữu ích và tích cực cho cái sự phát triển của công ty. Đó là tạo sự gắn kết, đoàn kết, cái tình cảm giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với chủ sử dụng lao động trong doanh nghiệp, tạo ra được cái mối gắn kết với tình cảm và cái mối dây ràng buộc nó vô hình nhưng mà nó rất là gắn kết để cùng nhau đồng hành phát triển.
Bên cạnh đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình còn chỉ đạo các cơ sở công đoàn tích cực chủ động tham mưu phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương thưởng được đảm bảo công khai minh bạch, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt để kịp thời động viên đoàn viên và người lao động vượt qua khó khăn thi đua lao động sản xuất và ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở có nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau hoạn nạn, tạo điều kiện cho đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất và làm nhà ở cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã có trên 60 công nhân viên chức lao động được vay vốn quỹ tấm lòng vàng và quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với số tiền gần 1 tỷ đồng. 8 gia đình đoàn viên khó khăn được hỗ trợ 260 triệu đồng làm nhà, máy ấm công đoàn và hơn 2.000 lượt đoàn viên được thăm hỏi động viên tặng quà trị giá hàng tỷ đồng. Các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động cũng luôn được các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình quan tâm đẩy mạnh và duy trì thường xuyên. Thông qua những hoạt động có ý nghĩa, bổ ích và thiết thực trong các phong trào và hoạt động của các cấp công đoàn, Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có hơn 500 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đây cũng là động lực quan trọng, động viên công nhân viên chức lao động luôn nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên để giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tận tụy với công việc và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Góp phần to lớn cùng Đảng bộ huyện Yên Bình thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ghi nhận những đóng góp thiết thực của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp phát triển chung của huyện, ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh:
Trong những năm qua thì phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động của công đoàn huyện Yên Bình đã không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững qua cái hoạt động rất là thiết thực, hiệu quả của các tổ chức công đoàn đã góp phần giữ gìn ổn định tư tưởng của người lao động và bằng với cái việc làm thiết thực của mình trong cái việc bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động đã thực sự tạo được cái niềm tin của người lao động và thúc đẩy cái phong trào lao động trong cái đội ngũ công nhân viên chức và người lao động góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện Yên Bình đã có hơn 200 tập thể công đoàn và gần 500 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân các cấp tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen giấy khen. Bước vào nhiệm kỳ mới 2017-2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, để qua đó khẳng định thêm vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong công cuộc đổi mới quê hương. Nói về những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết:
Trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi tập trung quán triệt cho công nhân viên chức lao động học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để làm sao xây dựng mỗi một đoàn viên công nhân viên chức lao động là phải nâng cao hơn nữa về nhận thức tư tưởng chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ thế và có phẩm chất đạo đức tốt thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế và chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác chăm lo cho người lao động theo hướng đổi mới và tập trung cho cơ sở, nắm bắt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cơ sở, của đoàn viên, từ đó thì tìm các cái giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên. Thứ ba là chúng tôi cũng sẽ bám vào các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh các cái phong trào thi đua. Thế và qua đó thì cũng nhân rộng các cái điển hình tiên tiến trong các cái phong trào thi đua như là lao động giỏi, lao động sáng tạo để góp phần xây dựng mỗi một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng phát triển là chủ đề xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ hoạt động của các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình trong giai đoạn 2017-2022. Bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực hướng về cơ sở vì người lao động, các cấp công đoàn trong huyện sẽ ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng giàu mạnh văn minh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.